Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Nhà tôi với nhà bà C không dính dáng sợ sách gì. Tôi với bà C không quen biết nhau từ trước, nhưng bà C đã bắt mẹ tôi vì không thông báo cho bà chuyện tôi sửa nhà. Vì chuyện đó mà bà C bắt đầu nặng nhẹ với tôi nhiều hơn.
Gần 10 năm qua, người dân sống tại một con hẻm trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 thường xuyên vướng phải những chuyện trên trời rơi xuống từ khi bà LTC dọn đến ở. Như nhà chị L có cửa sau chạm mặt với cửa chính nhà bà C, và mâu thuẫn bắt đầu khi chị L quyết định sửa lại nhà mình nhưng không hỏi ý bà C. Từ đó, trong suốt thời gian thi công, bà C gây khó dễ và cản trở thợ đến sửa nhà cho chị L. Nhiều người thợ sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên xin nghỉ, chật vật mãi đến lần thuê thợ thứ ba, chị L nhờ Phương xuống làm việc mới yên ổn sửa xong căn nhà. Tuy nhiên, việc chị L nhờ bên thứ ba can thiệp đã trở thành cái cớ cho nhiều vụ nặng nhẹ tiếp sau đó. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 8, được biết mâu thuẫn giữa bà C và chị L đã được giải quyết, bà C đã xin lỗi chị L. Vấn đề giữa bà C và chị L là chuyện bình thường xảy ra trong đời sống hàng ngày ở các khu đông dân cư, nhất là tại những nơi hẻm nhỏ thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Đại cũng chia sẻ, khi có vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn, mỗi người nên hành xử có văn hóa, có tình có lý, hàng xóm láng giềng chịu khó ngồi lại với nhau thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trường hợp của chị L không phải là duy nhất, bà TTK 60 tuổi mới chuyển đến đây khoảng 3 tháng cũng gặp rắc rối với người hàng xóm tên C. Bà K kể có lần con bà đi học về, gặp lúc chồng bà C mang xe ra đậu đối diện, đường hẻm nhỏ, con bà K không sao dắt xe vào được, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Tại phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 9 năm qua, chuyện về hộ dân nuôi gần 100 con chó trong căn nhà nhỏ gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa có hồi kết. Được biết, hành động của địa chỉ 190 Hoàng Diệu này đã gây bất bình cho cư dân xung quanh. Dù 50 hộ dân ở đây liên tục phản ánh tới các cấp địa phương, nhưng tình trạng này vẫn kéo dài sắp gần thập kỷ. Đối mặt với các thắc mắc tại sao chưa thể xử lý triệt để, Ủy ban Nhân dân quận 4 phản hồi rằng hiện vẫn chưa có quy định, điều luật cụ thể nào để căn cứ giải quyết dứt điểm vụ này. Nuôi thú cưng liên quan nhiều đến vấn đề sở thích cá nhân, nhân đạo và rất khó để đưa ra biện pháp mạnh. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân quận 4 đã gửi văn bản báo cáo tình hình vụ việc đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị các sở ngành liên quan để được hướng dẫn giải quyết. Trong thời gian chờ xét duyệt, quận 4 chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y liên quận 1, 4, 7 phối hợp với phường 9 theo dõi kỹ, vận động hộ dân này tiêm phòng định kỳ cho đàn chó nhằm đảm bảo an toàn. Một trường hợp khác gây đau đáu về tình làng nghĩa xóm đã xảy ra tại quận Bình Tân. Ông P và 4 hộ cùng xóm từng xích mích nhiều tháng trời chỉ vì một cái thùng rác. Cụ thể, nhà ông P ở góc giữa hai hẻm, có khoảng 4 hộ cùng bỏ rác vào một thùng rác lớn sát nhà ông P. Không thể chịu đựng mùi hôi, ông P góp ý đến hàng xóm là rác nhà ai để trước nhà người ấy. Tuy nhiên, hàng xóm phản bác, nói rằng ông không có quyền hạn gì ở hẻm này. Cảm thấy không thể trao đổi một cách bình tĩnh, ông P báo cáo sự việc đến tổ trưởng và khu phố, nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Sau đó, ông P gửi đơn đến phường, cán bộ môi trường của phường đến nhà lập biên bản. Lúc này câu chuyện về chiếc thùng rác mới được giải quyết. Những tình huống kể trên chỉ là một số tiêu biểu trong vô số câu chuyện đời thường. Vậy nếu chẳng may rơi vào tình thế mâu thuẫn với hàng xóm, cần phải xử lý ra sao? Theo một số chuyên gia, trường hợp xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm cần phải giữ được sự bình tĩnh, tìm giải pháp ôn hòa, tránh để xảy ra những hậu quả không đáng có. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Vĩ, giảng viên xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP.HCM, trong thực tế có người đành phải bán nhà, chuyển chỗ ở khác khi chẳng may gặp phải người hàng xóm mang đến sự phiền toái, bất an. Ý thức của mỗi cá nhân là điều rất quan trọng. Mỗi khi có xảy ra xích mích với hàng xóm, hai bên cần giải quyết một cách ôn hòa và đúng pháp luật. Trường hợp mâu thuẫn chưa thể giải quyết thỏa đáng, cần tìm đến sự hòa giải của bên thứ ba, có thể là một người uy tín, có sức ảnh hưởng lớn hoặc nhờ đến sự trợ giúp của khu phố, đơn vị chức năng, đoàn thể tại địa phương. Sau cùng, nếu chưa thể giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm thì cần phản ánh đến cơ quan chức năng địa phương. Còn theo Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, chuyên viên tham vấn tâm lý, mâu thuẫn giữa hàng xóm không chỉ gây ảnh hưởng đến người trong cuộc, đặc biệt là tác động tiêu cực đến trẻ em. Nếu hàng xóm láng giềng tốt thì gia đình sẽ có môi trường dạy con tốt. Thêm nữa, trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt cần là tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có điều này, chúng ta rất dễ đánh mất sự nể trọng, thân thiện từ hàng xóm. mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Nếu chúng ta biết lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau thì mâu thuẫn sẽ dễ được hóa giải. Chia sẻ vấn đề này, luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh góp ý: khi gặp vấn đề không vừa ý với hàng xóm, nếu không bình tĩnh hay vì sự bực tức của cá nhân sẽ dẫn đến những hành động gây hại nhau. Điều này có thể gây nên một hậu quả pháp lý mà mình phải gánh chịu về sau. Khi đối diện với sự góp ý của hàng xóm, chúng ta cũng cần lắng nghe chân thành, đôi khi cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh là người phản ánh để có những hành xử phù hợp. Có như vậy chúng ta mới có được nơi được gọi là nhà, nơi mà khi chúng ta tìm về sau một ngày lao động mệt nhọc, nơi mà ở đó, ngoài những thành viên trong gia đình đang đợi ta, thì còn có những người hàng xóm dễ thương đang quanh ta. Thưa quý vị thính giả, trên thực tế ghi nhận đã có nhiều trường hợp xảy ra xô xát, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vì những xích mích khi chung sống trong cùng một chung cư, khu phố. Để không gây ra hậu quả đáng tiếc, mong rằng những người hàng xóm có thể đạt được tiếng nói chung và giữ được sự bình tĩnh, phép lịch sự khi hành xử. Quý vị thính giả có thể chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.